nói ở đây đó chúng tôi làm như thế này. Khi một người khác mà chửi mắng
mình có hai thái độ. Ví dụ như trường hợp
ông hàng xóm ông chửi mình,
hoặc giả là sư sẽ leo lên hàng xóm và sư chửi lại ông. Và cái chuyện điều đó sư đã từng làm rồi. Một lần ông dòm qua nhà ông chụp hình này, sư vác cây sư leo lên hàng rào sư chửi tới đôi với ông. Ông sợ quá ông leo xuống, thì còn cầm nguyên cầm đá cho đôi nữa, thì đừng trúng ông nữa. Ông hết hồn, ông không ngờ ông sư dữ quá. Nhưng mà sau đó sư suy nghĩ về cái hành vi của mình, thấy mình thô lỗ và bạo động quá. Do đó bây giờ đó mình có một cái sự suy tư thứ hai là sư nói rằng sư hiểu cái chuyện mà người ta chửi mình á là mình đã bắt nợ người ta trước rồi. Bây giờ người ta chửi chứ, cho tự nhiên tất cả mọi người cũng chửi ngang, chửi ai hết mà cứ dèo sư cái đạo hữu thượng đông đi ngang, thế tự nhiên ông chửi ông sùng, chẳng có thêm còn một cô Mai là cô chị đào chị đào Ngọc Anh nữa. Thì là bốn người mình là cộng nghiệp, và đến đúng lúc vào cái thời điểm đó thì ông chửi. Là như vậy tức là mình đã sai visa rồi, thì bây giờ nó nhà băng nó kêu thì mình phải pay off, cái sao bây giờ mình cần nhận tiền nữa. Do đó cái thái độ của mình là thay vì mình chửi lại ông thì mình hiểu rằng á ông đã làm cái chuyện rất là đau khổ, đã đi chửi người khác là do cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ ông chửi trở lại, thì bây giờ mình còn muốn mình tạo cái nhân nữa. Thì cô thấy đó là cái thái độ mà chúng tôi thực tập ở đây đó. Và là trước một cái sự bạo động, một sự sân hận thì chúng tôi thay vì chửi bơi lại thì chúng tôi dùng cái tâm và bình thản để chúng tôi quán chiếu và không có những cái thái độ bạo động để phản ứng trước những cái sự sân hận của người khác. Thì cô nghĩ rằng cô có thể đem cái này áp dụng ra dưới phố được không, hay là nó chỉ áp dụng ở trong chùa thiền này thôi? Tất cả những sự sân hận bạo động nó có khắp nơi tất cả hết. Và cái chùa thiền quý vị lên đây là cái nơi để huấn luyện cho quý vị. Cái gì tập từ cái nhỏ tới cái lớn thì tạo một cái không khí như vậy. Tại sao? Bởi vì nếu mà nó quá nhiều đấy thì quý vị phản ứng nhiều quá, tâm quý vị cũng có thời giờ nó thư thái. Bây giờ tạo một không khí yên tĩnh như vậy để quý vị rèn luyện cái tâm bình và chánh niệm của quý vị. Và khi mà tâm bình và chánh niệm của quý vị nó mạnh rồi, quý vị đem ra áp dụng cũng như ở tại trên thiên, mà quý vị áp dụng ở đâu cũng được, gọi là Phật pháp mình áp dụng trong đời sống. Thì sư cô nghe cái câu chuyện đó cô rất là hoan hỷ. Cô nói có lẽ là nếu như mà ngày mai có cơ hội cô sẽ tới cô hành thiền, nhưng mà sư không biết cô có tới thiệt không. Cái chuyện đó thời điểm ngày mai. Ngày hôm qua mình nói về về sự xúc về sự cảm xúc emotion, thì tối hôm qua sư cũng có đọc được một vài nghe một cái cuốn băng của ngài Usutika, tức là cái vị thiền sư người Miến Điện đó. Thì trong đó ngài cũng nói về những cái sự cảm xúc. Thì ngài kể một câu chuyện bắt đầu cái thầy pháp của ngài nói như thế này. Ngài nói tôi có một vị thầy, thì cái vị thầy của tôi đó tôi rất kính trọng, và tôi nghĩ rằng là người ngài đối xử với tôi cũng giống như một vị cha. Và tôi thương ngài ngoài cái tính cách của một vị thầy rồi, tôi cũng thương ngài như là một vị cha nữa. Tại vì sao như vậy? Là tại vì khi mà tôi xuất gia đó, bố mẹ tôi không cho phép tôi xuất gia, bởi vì bố mẹ tôi theo đạo Muslim, theo đạo Hồi giáo. Sau đó khi mà trong luật có nói là có được cái sự đồng ý của cha mẹ không ấy, thì tôi bảo với ngài là tôi không bao giờ được cái sự đồng ý của cha mẹ tôi đâu. Thì ngài hòa thượng của cái vị sư của ngài Usutika mới nói về thì thôi tôi là cha của sư. Lúc bây giờ thì ngài nói ngài xuất gia được là nhờ cái vị hòa thượng đó. Do đó mà ngoài cái tình thầy trò rồi còn cái tình giống như cha con nữa. Thì cái vị thầy này đó, khi nào mà có những cái đám tiệc rồi vậy đó, khi họ mời đó, có những người trong gia đình mà chết á, thì họ mời ngài tới ngài tụng kinh. Và cứ mỗi lần mà tụng kinh xong thì ngài nói như thế này, ngài nói với bà con Phật tử phải lấy cái cơ hội này để mà suy ngẫm về cái lẽ vô thường. Ngày hôm nay quý vị thấy cái sự chết nó xảy ra trước mặt của quý vị, thì một ngày nào đó sự chết nó sẽ đến cho mỗi chúng ta, muốn ai tránh khỏi được hết. Đó là cái cửa của tất cả mọi người phải đi qua. Và trong khi tất cả mọi người khóc lóc như thế này, khuyên lớn như vậy, ngài nói như vậy. Thì ngài Usutika tiếp tục cái câu chuyện của nó như thế này. Thì có một hôm nọ đó, chúng tôi mới nghe người ta nói rằng là cái bà mẹ của vị thầy của chúng tôi mất, bà cụ mất, mới báo cho ngài biết. Nói giờ chúng con có nghe nói là bà cụ mất rồi đó. Ngài mới liên lạc với ở cái thành phố nhà của bà cụ ở để cho biết xác nhận là bà cụ mất thiệt. Thì mới nói là bây giờ ngài mới nói vậy, bây giờ tôi phải đi về đó để tôi làm lễ đám táng cho bà cụ của tôi. Thì các sư có muốn đi theo không? Thì trong số mà những cái gì đi theo ngài đi về làng đó, lễ đám táng của bà cụ đó, thì có sư Usutika nữa, có thiền sư Usutika đi theo nữa. Thì khi về tới nơi cái chỗ mà trong gia đình đó, thì tất cả mọi người rất là hoan hỷ, thấy ngài về thì có thêm phi tăng nữa, mới là yêu cầu ngài tụng kinh và xin ngài trước cho một cái thầy giáo lý nhắc nhở bà con liên quan tới vấn đề vô thường, cái này cái đề khổ vô thường. Thì ngài Usutika nói: ôi ông thầy, tôi ông làm một cái mà tôi không bao giờ hiểu được. Trong khi tất cả bà con thân bằng quyến thuộc ngồi lại để nghe ngài thuyết pháp, thì ngài cầm cái quạt như thế này, rồi ngài quay mặt ngài khóc.
Ê, lúc bây giờ ông thầy tôi á, ông phản ứng thật là kỳ lạ. Thì thay vì dạy một bài pháp để mà giải thích cho người ta biết về lý vô thường, khổ não, vô ngã, thì tự nhiên ngài cầm cái quạt, cái ngài xúc động quá, cái ngài khóc. Ngài nhớ ơn của mẹ ngài để nuôi nấng ngài từ nhỏ lớn, ngài khóc quá sai, ngài khóc khu khu. Và tôi cũng dám xúc thầy nữa, nói thôi bớt khóc đi thầy, tôi cũng khóc quá rồi sao bây giờ. Rồi thầy khóc đã đời xong rồi, rồi cái thầy nguôi xong rồi, cái thầy tụng kinh. Thì chúng tôi Phật tử mới xuống lại hỏi: dạ thưa sư, thường thường sư dạy chúng con là bữa lần mà có người chết trong nhà thì mình phải quán tưởng đến cái sự vô thường, đến sự khổ não. Và mỗi lần mẹ chúng con chết thì thầy nói vậy, mà bây giờ sao mà mẹ của thầy chết thì thầy lại khóc như vậy? Khi ngài Usutika ngài nói, thầy tôi trả lời câu tôi cũng rất ngạc nhiên nữa. Ông nói: hồi trước thì mẹ của quý vị cho mẹ chỉ của tôi, hồi trước mẹ quý vị sao quý vị bắt tôi khóc, bây giờ mẹ tôi chết thì phải để tôi khóc chứ. Thì sư nói ông thầy của sư rất là thành thật, ông không đè nén cảm xúc. Ông ngài Usutika nói: những vị sư luôn luôn đè nén cảm xúc của mình làm cho người Phật tử tưởng rằng là mình rất là thánh thiện, là mình rất là cứng, nhưng mà thật tình trong tâm mình rất là yếu. Thì ngài nói khi một cái cảm xúc mà nó phát khởi, đừng có bao giờ có một sự dạy dục mà đè nén nó. Thế là vậy, hãy để cho cảm xúc nó bừng khởi không sao hết, và mình đừng có cảm thấy tội lỗi cho cái chuyện đó. Do đó mà ngài nói khi mà vị thầy này ngài chết, ôi thôi ngài cũng khóc quá xa. Ngài nói tôi khóc cho bà rồi, người ta có buồn tôi cũng thế thôi. Thế nói vậy thì sư không có yêu cầu quý vị nghe lời khuyên của vị sư này, quý vị nghe thôi. Thì ngài nói khi mà một cái cảm xúc mà nó thật sự nó phát khởi rồi đó, mình đừng có đè nén nó, mình không có đè nén nó mà cũng đừng có che giấu nó nữa. Ngài nói ngài nhận xét có rất nhiều người sống xung quanh ngài đó, họ che giấu cảm xúc họ rất là khéo léo, họ tự tạo một cái vỏ rất là cứng rắn bên ngoài, do bên ngoài thấy họ rất là trầm định, nhưng mà thật tình trong tâm họ rất là dễ xúc động. Và những cái người đó là bởi vì sao? Là bởi vì họ cảm thấy rất là yếu ớt và họ không muốn ai mà làm cho họ đau khổ. Do đó họ tạo một cái bức tường xung quanh để mà che đậy lại, gần như là xa lạ đối với tất cả mọi người. Có yêu thương thì yêu thương một cách mà không có thành thật thôi, bởi vì sợ đau khổ. Nói vậy thì người nói tâm cả hai thái độ và mình khi một cảm xúc phát khởi, mình để cho nó tuôn trào, mình không phải là mình chặn đứng nó, nhưng mà mình cũng đừng làm cho một cái cách gọi là mình che giấu nó, bởi vì làm như vậy là không có chân thật. Mình không có chặn đứng nó, mình không che giấu nó, mà mình có cái sự chánh niệm để mình thấy, gọi là mình đi đến gần với cái cảm xúc của mình, chứ đừng có đè nén mà đừng có che giấu. Mà đi gần đến cảm xúc của mình là sao? Nghĩa là mình ngồi để mình thấy cái cảm xúc của mình. Là nói ví dụ chẳng hạn như khi một cái cơn giận nó phát khởi, mình phải ngồi lại để mình có cái cơn giận mình, cái cường độ của cơn giận mình như thế nào, nó tại sao mà nó xảy ra. Lúc bây giờ mình đừng có hỏi lý do, để nếu mình ngồi mình kiếm cái lý do tại sao mà cái cơn giận của mình nó phát khởi như ngày hôm qua, mình hiểu đó là mình càng giận thêm nữa, mà mình ngồi để mình coi cái phản ứng của mình đối với cơn giận. Thì chỉ khi nào mà chúng ta mà ngồi mà chúng ta chịu khó mà chúng ta coi cái phản ứng đối với cơn giận của chúng ta, thì lúc bây giờ thì tự nhiên nó có cái thức, có cái chánh niệm. Mà có chánh niệm như vậy thì quý vị không có bị cái gì để cho cơn giận nó lôi kéo. Thì lời những ngài nói ngài dạy rất là hay, nhưng mà suy nghĩ đây là một cái việc tình tu niệm rất là sâu xa, rất là dài, không phải là một cái cảm xúc nó phát khởi lên mình đều có thể thấy, mình quan sát được. Nhưng mà cái gì cũng qua ngoài cái sự thực tập. Ngày hôm nay ngài thường sư Usutika này mà ngài nói được những câu như thế này là suy nghĩ là ngài thực tập rất là nhiều, ngài giữ chánh niệm rất là nhiều. Do đó mà mình thấy rõ ràng cái tâm của mình như vậy. Thì ngày hôm nay không phải sư khoe, nhưng mà quý vị thấy đó, trước cái phản ứng của âm hàng xóm đó, tự nhiên tâm của sư nó nhớ lại những cái lời này. Thì tại vì sao? Tại vì mình đã nói rất là nhiều, mình đã đọc rất là nhiều, mình đã nghe rất là nhiều, mình đã cố gắng mình thực tập nữa, thì tất cả nó trở thành thói quen. Và
Đó là những cái kinh nghiệm mà nhỏ nhặt mà sư có ngày hôm nay và sư xin chia sẻ với tất cả quý bà con. Và sư mong cầu rằng quý vị, nếu quý vị thấy, quý vị hiểu và quý vị nghĩ hay, thì quý vị cố gắng đem ra áp dụng và cầu mong cho quý vị luôn luôn được mọi điều an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài nói chuyện ngày hôm nay, sư xin lựa một cái đề tài có tên là làm sao để biết mình đã tiến bộ trong sự tu niệm. Hôm nay sư nói nhiều quá, thành ra giọng không được lớn. Một số thiền sinh thường thường khi nào tới thực tập thiền thì gặp sư. Dạ thôi. Dạ, sư hồi nãy sư nói là ngày hôm nay cái bài giáo lý có cái đề tài là làm sao biết mình đã tiến bộ trong cái sự tu niệm. Một số thiền sinh khi đến thực tập thiền ở tại thiền viện này cũng như ở nhiều nơi khác nhau thường đặt cái câu hỏi với vị thiền sư là con tu lâu rồi mà con không thấy tiến bộ. Con tu lâu rồi mà con không thấy có một cái sự nào, có cái sự cái sự tu niệm của con nó không thấy có tốt đẹp hơn. Và thường thường thì người ta khi mà cái vị thiền sinh nói như vậy thì nói với một cái vẻ vô cùng thất vọng. Thì sư không hiểu khi một vị mà nói như vậy ý muốn nói như thế nào, tiến bộ là thế nào gọi là tiến bộ. Ở đây sư sẽ giải thích cho quý vị cái lời dạy của các vị thiền sư dạy chúng ta biết như thế nào để trong sự tiến bộ. Nhưng mà sư cũng muốn mở một dòng mặt ở đây để thưa với quý vị rằng chúng ta nghĩ như thế nào về hai chữ tiến bộ. Chúng ta thử hỏi rằng chúng ta đã tu niệm được bao lâu và cái mục đích của chúng ta tu niệm để làm gì. Thì khi mà quý vị trả lời được hai câu hỏi đó rồi đó, thì quý vị sẽ thấy cái câu trả lời của quý vị nó rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta tu niệm để làm chi? Chúng ta tới đây chúng ta hành thiện để làm cái gì? Thì tất cả mọi người đồng ý với sư là chúng ta tu niệm để mong cầu chấm dứt phiền não trong nội tâm. Bây giờ câu hỏi thứ hai là chúng ta tu được bao lâu? Và nếu rằng chúng ta muốn rằng chúng ta mới tu 1 năm, 2 năm, 2 hay 5 năm, 10 năm nữa mà chúng ta mong rằng phiền não nó chấm dứt thì chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Vì vậy khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi, mình là người thiền sinh, mình cố gắng mình hiểu cái câu hỏi của mình. Thì cái câu hỏi này không phải là chính quý vị đặt thôi, mà cái khóa thiền vừa rồi ở tại Thích Ca Thiền Viện này, một thiền sinh hỏi ngài Ukundala: thưa sư, con tập lâu rồi mà con không thấy tiến bộ. Thì ngài thường thường ngài hòa thượng Ukundala mà phải hỏi nhiều lần thì ngài mới trả lời. Và khi mà ngài trả lời thì ngài nói như thế này: bây giờ cô muốn biết cô có tiến bộ hay không á, thì cô hãy xét lại cái đức tin của cô nơi pháp hành. Nghĩa là cô tu lâu rồi mà cô có còn ngày cô cần có cái đức tin nơi pháp hành không? Hay là tu là bởi vì sự bắt buộc, hay là tu là tại vì người ta đi tu mình đi tu theo thôi? Thì nếu mà càng ngày mình có nhiều đức tin nơi pháp hành thì cái đó là gọi là mình có cái sự tiến bộ. Bởi vì cái pháp hành nó đem lại cái lợi lạc, mình mới có cái sự đức tin. Còn khi pháp hành không đem lại sự lợi lạc, đức tin mình không có, như vậy là mình không có tiến bộ. Đó là cái câu thứ nhất mà ngài nói. Rồi bây giờ mình xét rằng cái sự tinh tấn của mình có hơn khi trước không? Đó là cái lời dạy của ngài Ukundala. Rồi cái cuối cùng ngài nói nữa là mình có kham nhận chịu đựng được với những khó khăn trong khi thiền tập hay không? Đó là cái ba điều mà ngài Ukundala nói liên quan tới vấn đề tiến bộ. Thì khi mà suy hiểu cái câu của một vị mà nói muốn tiến bộ không tiến bộ trong cái trường hợp, trong cái khóa thiền này đó, thì theo ý suy nghĩ đó, vì đó muốn ngài thiền sư Ukundala xác nhận là vị ấy ở cái mức độ tuệ giác nào. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy cũng nên cẩn thận nữa. Bởi vì suy nhớ một câu chuyện cũng xảy ra cách đây cũng một vài năm thôi. Một người tới đây thực tập với một vị thiền sư, rồi các ngài đó nói vị này đạt được cái tinh tuệ này, tinh tuệ kia. Và cái người thiền sinh thưa với vị thiền sư nói, thưa ngài, con tập mà con thấy con chán nản, con muốn bỏ cuộc, con muốn về, tâm con nó chán nản, con không thích thiền tập nữa. Thì ngài thiền sư trả lời, không sao đâu, cô đang ở cái tuệ gọi là tuệ chán nản, thì cô hãy cố gắng đi. Một thời gian khi mà cô đạt được cái tuệ xả, bởi vì tuệ chán nản nó rất cần tuệ xả, nếu mà tới tuệ xả xong rồi á, thì cô sẽ thấy sự chán nản nó biến mất. Và cái sự tu niệm, cái sự tiến bộ nó thấy rất là rõ rệt. Thì cái vị thiền sinh nó rất là hoan hỷ. Nhưng mà vì cô nói tiếng Anh không được rõ, do đó mới tới nhờ sư. Vì vậy mà câu chuyện sư mới biết được. Nói là tôi tỉnh táo với thiền sư nói tôi ở tuổi đó rồi, mà sao tôi thấy tôi chưa được cái tuổi đó. Thì bây giờ nhờ sư ngày mai, ngày mốt tỉnh pháp lần tới nhờ sư thông dịch dùng, để xác nhận giùm tôi cái điều đó. Thì sư cũng giúp dùng, và vị thiền sư cũng trả lời như vậy. Mà cho đến khi mà cái vị thiền sinh đó có cơ duyên đi qua bên trung tâm của ngài sư mình, rồi cũng sư cũng có đó nữa, bởi vì sư mới rõ câu chuyện, mới đem trình pháp và cũng nói một thứ như vậy. Thì cái vị thiền sư trẻ mà phụ tá của ngài sư mình đó, ngài ngó cái cô thiền sinh đó, ngài nói cô đi về, cô coi cái tâm của cô lại đi. Tâm cô nó đang mong cầu, mong ngóng cái gì đó, do đó mà nó không có muốn ở lại. Nó đang chờ đợi cái gì đó, nó expect cái chuyện gì đó, do đó mà nó không muốn thiền tập. Cô phải ngồi thôi, cô coi lại cái tâm của cô. Thì cô đã nghe nói như vậy, thì cô nghĩ như vậy thôi, nếu mà dài như vậy thì cô về cô tập. Thì cô nói, khi mà cô về mà cô coi lại cái tâm của cô, thì cô hiểu ra rằng là cái tâm của cô nó không có hoan hỷ với những cái điều kiện ở tại trung tâm, do đó nó muốn đi về. Thì sư nói thì bây giờ chị niệm thôi. Một là cô đi về, hai là cô chịu khó cô ngồi lại cô niệm. Và sau đó thì thầy xin nó nói với sư là nhờ cái lời khuyên đó mà cô cố gắng cô niệm, cô vượt qua và cô ngồi thêm 7-8 tiếng. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là bây giờ ai đúng ai sai? Khi mà nói vấn đề tuệ giác, sư không dám trả lời một cách khẳng định với quý vị ai đúng ai sai. Nhưng mà sư chỉ nói với quý vị cẩn thận khi quý vị nói vấn đề tuệ giác. Một vị thiền sư dạy cho sư là cái tuệ giác, cái sự phát triển tuệ giác ở trong pháp hành thiền minh sát, nó như là khí hậu ở bên ngoài, khí trời ở bên ngoài, ba hồi nó lên, ba hồi nó xuống, khi nóng khi mưa, khi nóng khi lạnh, khi nắng khi mưa. Thành ra dựa vào tuệ giác để mà xác nhận rằng mình có tiến bộ trong thiền tập hay không, đó là cái điều rất là nguy hiểm, nhất là mình không có khả năng để làm chuyện đó. Vì vậy trong khi mà sư thực tập ở tại trung tâm của ngài Su Minh, người ta không nói nhiều về tuệ giác, mà ta nói về sati, tức là chánh niệm, và cái thứ hai là upekkha, là cái tâm sát. Thiền sư luôn luôn nhắc nhở quý vị chánh niệm. Chánh niệm từ khi mà quý vị mở mắt cho đến khi quý vị đi ngủ, luôn luôn coi chừng tâm của mình. Rồi bây giờ mình đặt cái câu hỏi, nếu như mà không nói về tuệ giác, ai không nói rõ cho thiền sinh biết tiến bộ, thì bây giờ làm sao mà thiền sinh biết mình được tiến bộ? Thì khi đến với câu hỏi đó, sư hỏi cái vị phó thiền sư, thì vị phó thiền sư nói, ngài Su Minh dạy rằng muốn biết mình có tiến bộ hay không á, thì phải xét bốn cái chuyện. Coi bốn cái điều này nó cần ngày nó có còn nhiều hơn không? Nếu mà nó nhiều hơn á, là mình có tiến bộ. Nếu mà nó đứng một yên một chỗ là mình không có tiến bộ. Và nếu mà nó tuột lui thì là mình thoái bộ. Thì ngài Hòa Thượng Su Minh dạy bốn điều. Ngài nói rằng hiện mình chúng ta mà càng tu bao nhiêu thì chúng ta phải chân thật bấy nhiêu. Quý vị nhớ điều thứ nhất, phải chân thật. Rồi cái điều thứ hai là hiện càng tu bao nhiêu thì mình phải sống càng ngày càng đơn giản bấy nhiêu. Đó là cái đặc tính thứ hai. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là đơn giản. Thứ ba nữa, hệ mà mình mà tu mà giỏi mà tiến bộ bao nhiêu, mình phải khiêm tốn bấy nhiêu. Và cái pháp cuối cùng mà ngài nói của một thiền sinh mà thật sự mà tiến bộ, vì thiền sinh ấy có tâm xả rất là mạnh. Nếu mà mình không có tâm xả là mình chưa tiến bộ. Bốn cái: thứ nhất chân thật, thứ hai đơn giản, thứ ba khiêm tốn, thứ tư tâm xả. Thì quý vị thấy bốn cái này là bốn cái trạng thái tâm, và rất là khó có được. Và muốn có được
không có cách gì ngoài hơn là phải có cái sự tu niệm, chứ không phải nói mà có được đâu. Thì cái bài giáo lý ngày hôm nay là sư góp nhặt nhiều ý kiến ở nhiều nơi, sư tìm kiếm ở nhiều chỗ nói về cái hành chân thật. Do đó mà quý vị sẽ nghe nhiều lời dạy của nhiều vị thiền sư khác nhau, nhiều sách vở khác nhau. Và có một điều mà sư muốn thưa với quý vị là quý vị tùy theo quý vị muốn chọn cái nào thì quý vị chọn. Có một số lời dạy mà sư trích ra cũng nhiều vị thiền sư, và sư nghĩ có lẽ là chưa chắc là quý vị đã đồng ý, nhưng mà sư cứ nói để cho quý vị nghe và quý vị lấy thêm cái ý kiến. Bây giờ mình nói tới hành chân thật, thì sư chơi cái hành chân thật có làm hai phần: mình chân thật với người khác và mình chân thật với chính mình. Bây giờ trước nhất là mình phải chân thật với người khác. Khi mà mình chân thật với người khác là mình không nói láo với người khác. Quý vị đồng ý vậy không? Tức là mình tập cái giới thứ tư là không có nói láo. Không nói láo mà không gạt gẫm, không dối trá với người khác. Cái hành chân thật này nó rất khó. Cái hành mà không nói láo nó rất là khó. Quý vị thấy trong năm giới, cái nói láo rất là khó giữ. Bởi vì trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đó, dự mà nói một cách chân thật luôn luôn á, đôi khi người ta cho mình là dại, người ta cho mình là ngu, stupid, mình mới nói thật. Còn khi mà mình lường, mình láo, ta nể lắm. Suy nghe nhiều câu chuyện ở bên Việt Nam, nhiều người đó nói đi tu lâu lắm rồi, biết Phật giáo tu lâu rồi mà kệ, suy toàn nhiều chuyện mà toàn gạt gẫm láo lường không à. Mà nói rất là vui, mà nói rất là hạnh diện nữa. Thì được hiểu là cái giới nói láo nó rất là khó giữ khủng khiếp. Nhất là những cái người mà sống bằng nghề buôn bán, là phải cái hành nói láo này, ôi trời, rất là khó giữ. Thì sau này khi nghe được là một số một người họ làm về nghề sửa xe chẳng hạn, họ nói mà không vẻ vời, không bày đặt ra là không sống được. Hư chỗ nào mà sửa chỗ đó là thôi, đóng tiền thôi. Sửa xe hay làm đồng, rồi buôn bán bảo hiểm cũng vậy. Thì đây là một cái vấn đề mà người Phật tử chúng ta cố gắng tự đặt cho mình một cái tiêu chuẩn. Không ai có thể mà đặt cho mình hết. Bây giờ quý vị có cái sự lựa chọn, một đằng là phải nói dối và một đằng là sự sống của mình. Bây giờ mình lựa đi. Bởi vì bây giờ mình muốn nuôi cái màng này, do đó mình phải nói dối. Hay là mình nghĩ rằng thôi thì thà là chịu khó nghèo chút đi kiếm cái việc khác mà ăn, còn hơn là làm cái việc này mà phải dối trá. Thì cái đó là tùy quý vị, tùy cái sự tu niệm của quý vị, tùy cái mức độ hiểu biết Phật pháp của quý vị, và tùy theo cái quyết định trong cái đời sống vật chất tâm linh của quý vị. Khó mà ai có thể đưa ra một cái mức độ hay là một cái tiêu chuẩn nào để cho quý vị theo hết. Do đó mà trong kinh sách thường nói là mình nên sáng suốt, nên sáng suốt trong vấn đề này khi mình quyết định. Thì chính cá nhân của sư cũng đã bị gặp một lần rồi. Là sư đến xứ Mỹ với một cái giấy thông hành là đi du lịch thôi. Thì từ bên Pháp qua bên này với cái giấy thông hành là đi du lịch, đi qua thăm em thôi. Nhưng mà sau khi mà qua một thời gian mà ở bên Mỹ này rồi đó, là mấy đứa em nó rủ lại, nói ở bên Mỹ này công việc làm nó dễ, đời sống nó dễ, mà thật dễ thiệt, so với bên Pháp rất là dễ. Thế nên nó nói tới nó lưu rồi cái mình cũng siêu lòng nữa lại. Thì họ gia hạn cho được 3 lần, một lần 6 tháng, 3 lần tới 18 tháng. Rồi cái 18 tháng nó đuổi mình đi. Khi nó đuổi mình đi rồi thì mình kiếm mọi cách để mình xin, là hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi cuối cùng á, nó cho, mà với một điều kiện là mình phải đi về Pháp. Hồi xưa đó, cách đây mấy năm á, khi nào mà quý vị từ một cái quốc gia nào tới thì quý vị xin sở di trú ở lại á, mà cái visa mà ở trong cái xứ đó thì hết rồi đó, là quý vị coi như không còn được ở này nữa. Quý vị phải trở về cái quốc gia nguyên thủy của mình. Rồi từ đó mà quý vị mới trở lại Mỹ. Thì lúc đó nó bắt trở về Pháp, và nó hẹn sư vào cái ngày 20 tháng 12 năm 1996, tức là 5 ngày trước khi lễ Christmas. Thì trước đó khoảng chừng 2 tuần là sư đã quyết định đi xuất gia. Thì có một cái giấy báo cho biết là phải đi về Pháp để xin cho làm cái thủ tục xin thẻ xanh Thì khi mà sư quyết định xuất gia đó, thì sư bỏ công ăn việc làm, sư không làm việc nữa. Thì trong cái hồ sơ mà xin thẻ xanh, họ có nói một câu là trong khi mà sư tới đó, anh tới anh sẽ đem cho tôi một cái thẻ chứng nhận là anh có làm việc đâu đó. Bây giờ mình xuất gia, mình muốn quyết định mình đi, mình mới bỏ job cách đây có mấy ngày, bây giờ làm sao mà mình xin một cái giấy chứng nhận là mình làm việc. Mấy khi mới đi gặp người luật sư của sư, thì họ nói không sao đâu, thôi bây giờ nếu anh xuất gia thì anh khỏi làm cái chuyện đó. Nhưng mà anh phải về đúng vào ngày 20 tháng 12 ở tại bên Pháp để cho gặp, xin hẹn ở tại tòa đại sứ để làm thủ tục mà là phần chót là thôi đó, tương thể luôn rồi lấy thẻ xanh. Thì khi mà sư tới tòa đại sứ, họ hỏi sư một câu. Họ hỏi sư là cái người mà đứng ra bảo lệnh cho sư á, cùng cha khác mẹ với sư không? À, cùng cha cùng mẹ với sư không? Câu trả lời rất là khó. Câu trả lời phải là không. Bởi vì cậu đó là con của bà dì của sư. Có cùng cha mà khác mẹ, chứ không phải cùng cha cùng mẹ. Thì bây giờ sư đang ở giữa một cái ngã ba đường, không biết làm như thế nào. Nếu mà mình nói không á, chắc chắn là nó không cho mình chạy sanh. Và bây giờ hồ sơ mình đã tới phút chót rồi. Đó là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn. Thì cuối cùng sư phải nói láo. Tôi nói cùng, rất là dễ, quý vị thấy mà. Nói một chữ một thôi, cùng cha cùng mẹ là yên. Mà sư sẽ xong xuôi. Bao nhiêu năm chờ đợi bây giờ mới có. Thì sư kể câu chuyện để quý vị thấy rằng trong đời mình nó có rất nhiều cơ hội để cho mình nói láo, để mình khó mà thực hành cái hành chân thật này. Thành ra đây là cái điều mà mình cố gắng, mình cẩn thận và mình sáng suốt. Thì tùy theo mình quyết định mình muốn cái gì. Nói về hành chân thật, suy nhớ tới một bài pháp mà Đức Phật dạy ngài Rahula. Quý vị biết ngài Rahula là con của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, con của Thái Tử Sĩ Đạt Ta đúng hơn. Và khi mà Đức Phật mà về, Đức Bồ Tát mà thành đạo rồi trở về hoàng cung á, thì Rahula, mẹ biểu Rahula lại xin Đức Phật 4 cái hầm châu ngọc. Bởi vì khi mà Đức Bồ Tát sinh ra có 4 cái hầm châu ngọc sinh ra một lượt, của cả tài sản rất là nhiều. Mới tới mới nói về đứa con trai của mình á, lại xin cha đi. Nói bây giờ cha đi tu rồi, cha cho con 4 cái hầm châu ngọc. Rồi Đức, khi mà Rahula lại gặp Đức Phật mới sinh hoài như vậy, Đức Phật nghĩ trong tâm, mình đã bỏ tất cả cái đó rồi, mình ra đi cũng giống như bãi nước bọt mình nhổ xuống rồi, mà bây giờ con mình nó lại nó sinh thì mình cho nữa sao? Thì thay vì cho nó cái châu ngọc quý báu của thế gian này, mình cho nó cái quốc báu của bậc thánh nhân, tức là cái hạnh xuất gia. Và nói như vậy, do đó mà Đức Phật mới biểu ngài Đại Đức Xá Lợi Phất Thầy Phạm xuất gia cho Rahula, bắt dắt Rahula về chùa xong rồi xuất gia. Thì quý vị, câu chuyện rất là dài. Sau đó thì vua Tịnh Phạn rất là đau khổ vì cái chuyện đó, có yêu cầu Đức Phật là khi mà một đứa nhỏ mà đi tu thì phải có cái sự đồng thuận của cha mẹ. Vì vậy mà trong khi mà lễ xuất gia, người ta thường hỏi vị giới tự có cái sự đồng thuận của cha mẹ hay không. Đó là do cái nguyên ủy là tại vì Đức Phật cho ngài Rahula xuất gia mà không có được sự đồng ý của vua Tịnh Phạn. Thì ngài Rahula, cái bài học đầu tiên mà ngài Đức Phật dạy cho ngài Rahula là hành về chân thật. Thì bây giờ sư mời quý vị nghe sư đọc cái đoạn nói về hành chân thật. Phải đọc cho quý vị mà sư quên tờ giấy trên kia rồi. Bây giờ sư nói sơ sơ thôi. Một lần nọ Đức Phật đi tới, Rahula thấy Đức Phật đi tới mới rất là thành kính chắp tay lại. Lúc bây giờ sư Rahula còn là một vị sa di. Gặp Đức Phật chắp tay thành kính, rồi tại một cái tòa cụ để sẵn và một cái lon nước, một thau nước rửa chân để cho Đức Phật ngồi. Thỉnh mời thỉnh Đức Phật ngồi xong rồi thì chắc có lẽ là thông tục tập quán, một lần thỉnh ngồi xong rồi thì lấy nước rửa chân rồi lau chân cho Phật. Thì Rahula làm việc giống như một chú sa di mà đồng thời dùng một cái con đối với một người cha. Thì khi mà Đức Phật ngồi yên xong rồi á, Đức Phật dùng trong thau nước rồi đó, Đức Phật mới đổ cái thau nước đi. Rồi Đức Phật hỏi ngài Rahula, cái này sư quên cái giấy, thành ra sư nói có lại là không có theo thứ tự. Nhưng mà cái điều mà sư muốn nói là cái bài học về hành chân thật mà Đức Phật dạy ngài Rahula. Hỏi ngài Rahula, hỏi Rahula này, con có thấy nước đột đi được không? Thấy có thấy Như Lai mới tạc mới đổ nước đi không? Đại Đức Rahula trả lời, Sa Di Rahula trả lời, Đức Thế Tôn, con có thấy.
Thì ngài ra, ngài Đức Thế Tôn mới nói dạy Rao La: này Rao La, nếu mà con mà nói dối đó thì cuộc đời tu hành của con đổ đi giống như nước dơ vậy đó. Thì khi Đức Phật đổ hết nước xong rồi, bây giờ nước nó còn chút xíu ở trong cái thau. Đức Phật quạt lại Rao La: này Rao La, con còn có thấy chút xíu nước ở trong cái thau đó không? Để Đức Sa Di Rao La trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Thì Đức Phật lặp lại lần nữa: này Rao La, đời tu hành của con nó chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi, nó vô nghiệm, giống như một chút xíu nước dơ nó còn ở trong cái thau thôi, nếu mà con không có chân thật. Quý vị nhớ hai chuyện ha: nước đổ ra, nước còn chút xíu. Rồi bây giờ Đức Phật mới đưa cái thau cho Rao La coi, hỏi: Rao La, con thấy cái thau này nó trống rỗng không? Hết nước rồi, bị đổ hết nước ra chân rồi, thau trống rỗng không? Sa Di Rao La trả lời: bạch Đức Thế Tôn, có. Đức Phật cũng dạy nữa: này Rao La, đời tu hành của con sẽ trống rỗng nếu con nói dối mà con không biết khổ thẹn. À, hồi nãy còn chút xíu, bây giờ trống. Rồi cuối cùng Đức Phật úp cái nắp lại, úp cái thau lại để bàn. Đức Phật nói nữa: con có thấy Như Lai vừa úp cái thau để bàn không? Rao La trả lời: có. Này con, này Rao La, nhớ nghe, đời tu hành thì con nó sẽ đạo lùn giống cái thau này úp ngược đó, nếu con nói dối mà con không biết khổ thẹn. Thì sau đó Đức Phật kết luận cái bài kinh này nói rằng: ta dạy rằng cái người mà dối trá để cái người có thể làm bất cứ những việc ác nào, không từ năng một cái chuyện gì hết, người mà không chân thật á. Quý vị nghe câu dễ sợ không? Khi mà mình không chân thật, bất cứ một cái sự mà cái ác nào, ác nghiệp nào mình có thể làm được hết. Và Rao La, con ngay từ giờ phút này con nhớ rằng trong đời con, đường tu niệm của con, đừng có bao giờ nói dối. Dù con có nói dối mà nói chơi chăng nữa cũng đừng có nói. Sư ráng suy nhớ cái câu này. Tại thú thật với quý vị, sư ưa nói chơi lắm, mà khi nói chơi thì nó có nói dối trong đó. Đó, Đức Phật dạy Rao La: này con Rao La, đời tu niệm của con sẽ là đạo lùn giống như cái thao này, nếu mà con nói dối mà con không biết khổ thẹn. Bây giờ người ta đặt cái câu hỏi với sư: nói dối như thế nào gọi là mới phạm tội? Ví dụ như bây giờ bác sĩ mà nói dối với bệnh nhân có phạm tội không? À, hay là mình nói dối, mình nói dối mà không hại cho ai hết, thì cái đó là như thế nào? Đó, giống như mình nói chơi nó rồi vậy, mình nói dối mình nói hại ai hết trơn, nói giận giận chơi thôi, nói cho vui vậy thôi. À, thì khi nghe câu trả lời của một vị thiền sư đó, lúc mà sư đi giúp ngài trên chùa Kỳ Viên á, vị thiền sư trong cái nhóm của ngài hòa thượng Ma Si Qua đó, nói trả lời rằng nếu mình nói dối mà thật tình nó không tai hại cho tới ai hết á, thì cái sự nói dối nó không sao cả. Đó là một vị thiền sư nói. Nhưng mà riêng ngài Upandita thì ngài nói dù cho mình nói dối mà không có tai hại đến ai nữa đó, thì cái sự nói dối nó cũng không nên, bởi vì nó tập cho cái tâm mình nó có thói quen nó ưa nói dối. Mình bắt đầu bằng cái chuyện không tai hại để rồi mình đi dần đến cái chuyện tai hại, mình không hiểu cái biên giới của nó rất là khó. Mình nhảy qua cái biên giới hồi nào mình không hay. Thành ra cái chuyện tốt nhất là đừng có nói dối. Dù cho cái sự nói dối nào không có tai hại cho ai, mình cũng không có nói dối. Bởi vì cái câu hỏi của vị thượng sinh nó nói một vị tu đạo hồn có còn nói dối hay không, thì cái ngài hòa thượng trả lời vị tu đạo hồn không còn bao giờ nói dối hết, bởi vì năm giới các ngài giữ rất là cứng, không có cho khinh suất năm giới. Thì nếu một vị tu đạo hồn mà giữ năm giới chắc chắn thì vị ấy không có nói dối. Có lẽ là có một vị nào đó trong số thiền sinh bạn bè của cô nghĩ mình là tu đạo hồn, tuyên bố mình là tu đạo hồn cho cô hỏi như vậy. Thì ngài thiền sư trả lời vị tu đạo hồn sẽ không nói dối nếu có sự nói dối đấy làm hại tới người khác. Và một cái câu chuyện liên quan tới dòng Thích Ca, có một cái vị vua tên là Vittatuba, chắc có lẽ quý vị nghe thái tử Vittatuba. Ông đeo ông giết dòng Thích Ca, ông là cháu ngoài mà ông giết dòng Thích Ca, chắc quý vị nghe cái sự tích đó rồi chứ gì. Trong kinh Pháp Cú có. Rồi khi mà cái vị hoàng tử đó trở về mà quyết định giết dòng Thích Ca đó, thì bây giờ biết ai là dòng Thích Ca? Bây giờ biết ai là người nào là dòng Thích Ca không dòng Thích Ca, bởi vì có những người ta ở trong trong hoàng cung nhưng mà không phải dòng Thích Ca. Thì ông nguyện là ông sẽ giết
dòng Thích Ca để ông lấy máu của người những cái người đó để ông rửa cái hận thù. Bởi vì mẹ của ông là không phải là một người tánh hầu, không phải là một cô công chúa của dòng Thích Ca, mà một cái cô tỳ nữ mà thôi. Và cha ông đã lấy cái cô tỳ nữ đó làm vợ, rồi xưng lên làm hoàng hậu. Và thật tình trong dòng dõi không phải như vậy, mà ông biết. Đến khi mà ông khám phá rồi ra rồi thì ông rất là hận. Bởi vì dòng Thích Ca vẫn coi ông như là một cái đứa con nô của một người nô lệ, chứ không phải là một con của dòng dõi Thích Ca. Do đó mà ông tuyên bố là khi mà ông lên làm vua, thế cha ông sẽ giết dòng Thích Ca, ông lấy máu để ông rửa cái hận đó. Bây giờ trong kinh nói làm sao mà ông biết được người nào là dòng Thích Ca, thì ông hiểu rằng dòng Thích Ca là rất là một cái dòng rất là anh hùng, không bao giờ nói dối, rất là kêu mừng, là tự hào với cái dòng giống của mình. Do đó mà trước cái chết hỏi có phải dòng Thích Ca không, vẫn nói tôi là dòng Thích Ca, thì ông giết. Và ông chỉ để lại vị vua cha thôi, Mahanama thôi, và một số người khác còn giết tất cả hết mọi người. Đó là câu chuyện của thái tử Pitaputta, nếu mà quý vị có thời gian quý vị đọc ở trong Pháp Cú Kinh. Đức Bồ Tát của mình á, Đức Bồ Tát trước khi mà ngài thành Phật á, sau khi mà ngài được Đức Phật Diên Đăng thọ ký rồi đó, ngài là một vị Bồ Tát á, trong năm giới đó ngài dự rất là đầy đủ. Trong năm giới đó có khi ngài phạm, khi có thể phạm giới này phạm giới kia, có thể phạm tội tà dâm, có khi có thể phạm tội sát sanh hay là phạm tội trộm cắp rồi vậy, nhưng mà tuyệt đối nói dối ngài không có. Đó là ngài tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, không bao giờ nói dối. Từ lúc mà được Đức Phật Diên Đăng thọ ký mà cho tới khi ngài thành Phật, trải qua đến 4 A tăng kỳ 100 ngày này, không bao giờ nói dối. Bây giờ nói về hành chân thật lúc thiền tập, có lẽ cái này quý vị nghe thích hơn. Thì bây giờ khi mà chúng ta thiền tập á, thì thiền sinh phải đối với thiền sư giống con mình đối với bác sĩ vậy đó. Thì mà muốn mà tiến bộ, khi mà mình đã tin tưởng một vị thiền sư nào rồi, thì mình phải đối xử với vị đó giống như là một người bác sĩ và mình là con bệnh. Nếu mà bệnh nhân mà không nói thật cho bác sĩ biết mình như thế nào, không bao giờ lành hết. Do đó cái hành chân thật rất là quan trọng đối với một thiền sinh. Nếu thiền sinh mà không quan trọng, không nói thẳng, không nói một cách chân thật những cái gì mà mình kinh nghiệm với thiền sư, rất là khó tiến bộ. Và sư có một người bạn bị cái trường hợp như vậy đó. Cô đã tu niệm rất là lâu rồi mà không có nói rõ cho thiền sư biết cái kinh nghiệm thiền tập của mình, do đó cứ kẹt hoài, không có tiến bộ. Một đôi khi có một số thiền sinh khi trình pháp với các vị thiền sư, đây là những cái kinh nghiệm mà sư nghe được lúc mà sư đi giúp các vị thiền sư Miến Điện cho thiền sinh Việt Nam trình pháp, thì họ nói cái câu rất là vô thượng vô phạt, mọi sự đều tốt hết, cái gì được hết, đi cũng tốt, ngồi cũng tốt, không có chi trợ ngại. Thì nếu mà các vị nào mà dễ dàng thì họ thông qua, còn ví dụ các một số vị khác họ không chịu, trình pháp vậy họ không chịu, họ phải hỏi cho ra lại thế nào gọi là tốt, tốt như thế nào đó. Cũng giống như hồi nãy sư nói vậy đó, khi mình nói chuyện tiến bộ mình phải hiểu tiến bộ như thế nào. Thì thiền sinh mà nghe như vậy đôi khi không thích đâu, giống là bị hạch hòe vậy đó, không ưa cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị nghe cho kỹ, quý vị thấy hiện thiền sư mà càng hạch hòe mình bao nhiêu á, là cái thiệt là cái phúc lớn cho mình. Bởi vì đôi khi mình luôn luôn mình không nhìn kỹ tâm mình. Đây là khi trình bày cho quý vị một cái ví dụ này. Ngài thiền sư Upandita đó, ngài là một cái vị thiền sư rất là nghiêm khắc. Thành ra khi mà trình pháp với ngài á, mình phải nói cho rõ ràng cái kinh nghiệm của mình. Ngài có bày một cái viết trong một cái cuốn sách gọi là phương cách thực tập, phương cách trình pháp. Khi mà thiền sinh tới phải trình phải nói như thế nào, chứ không phải muốn nói sao nói. Thì có một lần nọ đó, nói chuyện về tác ý, thì một thiền ngài hỏi cái vị thiền sinh đó, cô có niệm được tác ý hay không? Cô trả lời là có, niệm được. Niệm được hết hay không? Niệm được hết. Niệm được hết. Một cái đều niệm được hết. Thì ngài hỏi cái này. Tới chút xíu nữa hỏi. Vậy thì trong khi ăn cô có niệm được tác ý không? Thế nên trả lời cũng có nữa. Rồi ngài hỏi là khi nuốt có tác ý không? Có thấy không? Thấy tác ý không? Cô trả lời có nữa. Ngài hỏi lúc nào? Trả lời cũng được.
phải tác ý lúc lúc, phát khởi lúc nào, trả lời cũng được. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Thì khi nghe mà trả lời như vậy thì biết có một lúc nào đó Ngài sẽ chặn lại. Mà khi mà mình nhớ là khi mà thiền sư mà ta hỏi như vậy rồi đó, là mình hiểu là Ngài muốn check mình qua thử. Tại sao mà mình nói như vậy? Bởi vì quý vị thấy tác ý rất là khó bắt, chứ không phải dễ bắt. Rất là khó bắt. Rồi mình không hiệp tâm mình nói có hết. Thì quý vị cũng tự nhiên có một người nào đó mà tới đây mà thiền tập với quý vị mà mới tới mà nói tôi ngồi một tiếng đồng hồ mà tôi không thấy phóng tâm chút nào hết. Thành ra khi mà mình không có thành thật với thiền sư, họ hiểu liền. Bởi vì các vị thiền sư là họ đã tập qua rồi, do đó những cái gì mình nói người ta hiểu. Thì bây giờ nếu đặt trường hợp quý vị, khi mà quý vị đi chỉ cho người khác thiền thì quý vị cũng thấy như vậy. Bởi vì quý vị đã dập qua cái chuyện đó rồi, thì bây giờ họ nói ít thì thôi, chẳng nói nhiều quá thì có cái mà quý vị cũng không tin. Do đó cái người mà tu niệm phải cố gắng giữ thành chân thật trong khi trình pháp. Bởi vì nhờ cái sự thành thật của mình đó, rồi thiền sư mới thấy được cái điểm yếu của mình. Do đó mà khi mà họ thấy điểm yếu của mình, họ mới chỉ cho mình. Còn mình nói cái chuyện tốt hết thì thôi, có nhiều vị không làm thích, không nói nữa. Có một cái điểm mà sư cũng muốn chia sẻ với quý vị nữa, là thật sự đối với có nhiều thiền sinh họ không phải nói dối. Họ nói là họ có kinh nghiệm thật, mà họ nói theo sự suy nghĩ. Đó, cái này rất là khó để cho thiền sư mà khám phá. Đôi khi người ta nói thật, nhưng mà nói mà theo sự suy nghĩ thôi. Thì đây là trường hợp của sư. Những cái năm đầu tiên sư mới thực tập với Ngài Kim Tiểu, Ngài hỏi gì sư cũng phải có hết, mà sư thấy có thiệt. Ngài hỏi khi sư ngồi sư thấy phòng xẹp như thế nào? Đấy, để con thấy phòng xẹp đầu, con thấy phòng xẹp đuôi. Thì có thiệt, mình có thấy thiệt, mà mình thấy tầm bậy. Cho Ngài hỏi thì có thấy cái gì không? Mình cũng nói có luôn, mà thật tình là không thấy. Mà có thấy chăng nữa thì có thấy theo sự suy nghĩ của mình. Thì nói anh lát á, Ngài lúc đầu thì Ngài còn tin, nhưng mà tại hôm sau thiền pháp thì Ngài nói này nói láo rồi, không có được. Lúc đó sư rất là khổ tâm, sư không hiểu tại sao mà mình, Ngài cũng nói thật ra là mình nói láo, nhưng mà ít Ngài nói giống như là cái này là không có. Ngài nói cũng giống như nãy giờ mình nói là nói tâm theo tâm suy nghĩ chứ không phải là sự thật. Đó, thì bây giờ đó, để mà đối trị với cái chuyện đó đó, thì sư có một cái lời khuyên là khi mà quý vị kinh nghiệm được cái gì quý vị nói, còn không kinh nghiệm thôi mình không nói, cái chuyện đó thì dễ rồi nè. Nhưng mà có cái mình kinh nghiệm mà mình không chắc là cái này mình kinh nghiệm thật sự, mình kinh nghiệm xuyên qua trực giác hay xuyên qua sự suy nghĩ, đó là cái điều mà mình phải biết. Bởi vì với là đôi khi mà quý vị thiền tập một thời gian, quý vị trình pháp cho thiền sư mà quý vị tu niệm đây, quý vị thấy cái phản ứng của thiền sư quý vị biết hiểu nữa. Khi mình nói một chuyện gì mà mình thấy cái ánh mắt nhìn của thiền sư nó có vẻ gần như là nghi ngờ đó, thì là mình hiểu có thể là cái sự kinh nghiệm của mình đó, nó không như thật, mà do cái sự suy nghĩ. Và trong trường hợp như vậy á, thì mình phải làm sao? Không sao hết. Nếu như mà thật sự mà mình không thấy, mà ví dụ như Ngài hỏi như vậy, thì mình trả lời, thôi thưa Ngài, Ngài cho con coi lại, con check lại lần thứ hai, thứ ba coi thì như thế nào. Ví dụ như chẳng hạn như sư ngồi thiền, đây là cái kinh nghiệm cá nhân của sư nói, có thể đúng cho sư mà không thể đúng cho quý vị, để quý vị nghe với sự cẩn thận. Sư ngồi thiền sư thấy mắt, tâm thân này nó mất hoàn toàn. Sư bây giờ thiền sư hỏi sư, khi mất á, mình thấy phòng trước, thấy cái mắt lúc phòng hay lúc sạc? Đó, quý vị thấy rất là chính xác. Hỏi cái này chịu, không biết. Rồi tập thời gian thấy rồi. Rồi mình hỏi, mà khi mà nó trở lại đó, phòng trước cái sạp trước, vô vậy mà ra, vậy phải cho biết cho đàng hoàng tử tế. Mình không biết. Thì khi mà mình không biết thì mình nói mình không biết. Bây giờ con không biết, con chưa có nhìn một cách rõ ràng này, cho phép con về trở lại thì con coi lại cái tâm của con, hay là con coi lại cái kinh nghiệm của con, thì con trả lời. Quý vị thấy mình không cần chi phải hối hả hết, đó là cũng chi mà sợ hết. Thì các vị thiền sư cũng như mình thôi, các ngài cũng phải tu niệm, rồi cũng phải tuột tới tuột lui, trượt lên trượt xuống như tất cả mọi người, rồi mới cuối cùng mới làm được thiền sư. Thật ra mình cứ việc không sao hết, không có thì thôi, cũng không khổ khen với ông thầy mình mà cờ làm chi. Nhưng mà quý vị thấy khổ là cái ngã của mình á. Đôi khi mình muốn giật le với ông nữa, rồi mình nói thiên huyên vàng tràng, trong cái khóa thiền vừa rồi mà sư ở bên trung tâm có một cái cô Phật tử đó. Bây giờ sư không nói người sư nào, cô tới cô trình pháp. Cô trình pháp đến cái độ mà cái vị thiền sư mà phụ tá thiền sư, ông nói bây giờ tôi hết nói nổi rồi. Cô cái gì cô cũng biết hết trơn rồi. Nó quá xa quá xa, cô nói hết rồi. Tôi hỏi biết cái này biết cái này biết cái này biết 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 không này biết rồi mà nói.